Kính chào hội thánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Luca đoạn 1 từ câu 11 đến câu 17. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri đứng bên hữu bàn thờ song hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ vì sự sanh người ra, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa và Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà cho em. Amen. Xin mời Thánh Hồng ngồi.
Good morning, church.
Kính chào ông bà anh chị em.
Fantastic to see everyone here today.
Rất là vui mừng được gặp ông bà anh chị em sáng hôm nay.
I believe that today God has something to say to you.
Tôi tin rằng sáng nay Chúa có một vài điều để nhắc nhở chúng ta.
It's not easy to come to church on a Sunday.
Không có dễ mà để đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật.
There is so many things to do.
Có nhiều việc để làm quá.
However, for all of you to be here today.
Nhưng mà nếu mà Chúa combo được tất cả chúng ta đến sáng hôm nay.
That means there's a victory in you.
Đó là một cái sự chiến thắng.
And I believe that God is not a God of coincidence.
Và tôi tin rằng Chúa không phải là chỉ là một sự hiển nhiên.
God has purpose.
Có một cái mục đích mà Chúa đã đem ông bà anh chị em đến đây.
There is purpose for you to be here today.
Có một cái mục đích mà Chúa đã giao cho mỗi ông bà anh chị em hôm nay.
Why don't you turn to the person to your right and say, there is a purpose for you to be here today.
Chúng ta hãy quay qua người bên hữu và nói hôm nay có một mục đích là Chúa đem ông bà anh chị em đến đây.
Why don't you turn to that person again and say to them, it's about time you know your purpose.
Và nói với họ rằng bây giờ đúng là cái mục đích đó sẽ tới.
Okay. Before we begin, let's pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Creator God, you are a God of love, a God of life, God of mercy, God of forgiveness, God of possibilities. God, we're here because of your love. We're here because of you. So God, I pray, Lord, that you hide me and Bác Sĩ Thủy in your grace, in your love, and that you will use us as your instrument to speak your word to your people, God. I pray that you will bless us, enable us to receive from you your word that will enrich us, that will inspire us, that will comfort us, but also strengthen us as we continue to live this life for you. So may you bless your message today. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Luke was a physician.
Luca là một người bác sĩ.
A doctor.
Là bác sĩ.
No coincidence why I have a doctor next to me today.
I knew it.
Luke was educated.
Bác sĩ Luca là người có học.
He was known in society.
Và nhiều người ở trong xã hội thì biết đến ông.
He was a researcher.
Và ông là người cái này hơi khó à. Nghiên cứu hả? Yeah.
He was a writer.
Và một người viết sách.
Given that many eyewitnesses were writing about Jesus,
rất là nhiều người đã viết về Chúa.
Luke's purpose for writing up his research was to ensure that Theophilus understood the truth about everything that had happened.
Và bởi vì Luca là một người bác sĩ, bởi vì ông nghiên cứu về cái một khía cạnh của Chúa để cho mọi người có thể hiểu được Chúa Giêsu là ai.
So today we will see how God expressed his love for Elizabeth.
Và hôm nay chúng ta học đoạn Kinh Thánh để biểu hiện tình yêu của Chúa đối với bà Elizabeth.
In the Gospel of Luke.
Và trong sách Luca.
So let's begin. In the days, if you have your Bible with you, I will be reading from Luke chapter 1 verse 5 at this point in time.
Và you read it in English.
Yep, yep. I'll read it in English and you will translate.
Yeah, yeah. Bây giờ thì Mục sư Tuấn sẽ đọc Kinh Thánh ở bằng tiếng Anh.
In the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abijah. His wife was a descendant of Aaron, and her name was Elizabeth.
Từ câu số 5, trong đời Herod, vua nước Giu-đê có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Zachary, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron.
Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments and regulations of the Lord.
Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.
But they had no children because Elizabeth was barren and both were getting on in years.
Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi.
Elizabeth lived a godly life.
Elizabeth đã sống một cuộc sống gọi là công bình trước mặt Chúa.
She was raised up in a godly family with a godly heritage.
Bà đã được sinh ra trong gia đình tin kính Chúa và đã được dạy dỗ trong đường lối Chúa.
A descendant of Aaron.
Và theo cái thuộc về môn phái Aaron.
She was married to Zechariah the priest.
Và không những vậy, bà cũng lấy một người chồng là thuộc về Zachary, là người hầu việc Chúa.
Before God, their family were righteous people.
Trước mặt của Chúa thì hai người đều là được Chúa gọi là công bình.
How were they righteous?
Làm sao có thể gọi là người công bình trước mặt Chúa?
They lived for God.
Bởi vì họ sống theo Chúa.
They trusted and obeyed God.
Họ tin cậy vào Chúa và họ theo đường lối của Chúa.
But Elizabeth was unable to bear children.
Mặc dù vậy mà Elizabeth không có thể sanh con cái được.
She was barren.
Vì bà son sẻ.
And she was running out of time.
Và lúc đó thì đã cao tuổi rồi.
Verse 8.
Câu số 8.
Once when Zechariah was serving as priest before God and his section was on duty, he was chosen by lot according to the custom of the priesthood to enter the sanctuary of the Lord and offer incense.
Và Zachary cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ của thầy cả lập ra rồi thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương.
Now at that time of the incense offering, the whole assembly of the people were praying outside.
Trong lúc cái giờ dâng hương thì cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện.
Then there appeared to him an angel of the Lord standing at the right side of the altar of incense.
Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Zachary đứng bên hữu bàn thờ song hương.
When Zechariah saw him, he was terrified and fear overwhelmed him.
Khi Zechariah thấy như vậy thì bối rối và sợ hãi.
But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John."
Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Zachary, đừng sợ. Vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi, Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giăng.
You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth.
Con trai đó sẽ làm cho người vui mừng hân hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ vì sự sanh người ra.
For he will be great in the sight of the Lord.
Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa.
He must never drink wine or strong drink. Even before his birth, he will be filled with the Holy Spirit.
Không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.
He will turn many of the people of Israel to the Lord their God.
Người sẽ làm con cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ.
With the spirit and power of Elijah, he will go before him to turn the hearts of parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready a people prepared for the Lord.
Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch trước đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
God sent Gabriel to deliver Zechariah good news.
Chúa đã sai thiên sứ Gabriel đến ông Sacheri để ban cái tin mừng này cho ông.
Has anyone in our church today ever looked forward to good news?
Các ông bạn chị em ngồi ở đây có bao giờ mong rằng mình sẽ nhận được một cái tin mừng hay không?
My mother-in-law, when Amy was about to give birth, was at home looking forward to hear about the good news.
Má vợ của tôi thì lúc mà vợ tôi sắp sanh thì bà ở nhà để chờ nghe được cái tin mừng đó.
Perhaps you can relate to looking forward to news when someone is ill in your family.
Và có thể ông bà đang mong đợi một cái tin vui khi mà có một người nào trong gia đình ông bà anh chị em đang bệnh.
You go to the doctor and you're waiting to hear the good results.
Khi ông bà anh chị em đến bác sĩ thì muốn nghe được cái tin lành.
God delivered a message to Zechariah.
Và Chúa đã đem một cái tin vui đến cho ông Zachary.
God wanted to tell Zechariah that he was saving the world.
Và Chúa nói với ông Zachary rằng ông sẽ cứu được cả dòng dõi thiên hạ.
God was preparing the way for his son Jesus.
Và Chúa đang mở đường để cho Chúa Giêsu ra đời.
The savior of the world.
Là người cứu cho cả nhân loại.
God also wanted to tell Zechariah that God had chosen this moment in history to answer Zechariah and Elizabeth's prayer.
Và Chúa cũng muốn cho ông Zachary biết rằng Chúa đã chọn cái thời buổi này để mà đem một cái tin vui mừng cho ông bà Zachary và Elizabeth.
Remember that Elizabeth was barren.
Và ông bà cũng nhớ rằng bà Elizabeth là son sẻ.
So you can imagine Zechariah and Elizabeth on their knees every night praying to God to bless them with children.
Ông bà cũng có thể tưởng tượng rằng Zachary và Elizabeth đã cầu nguyện suốt năm này tháng nọ để mà xin Chúa ban cho mình một người con.
Maybe some of you who are parents can relate to Elizabeth and Zechariah.
Cũng có thể là rất nhiều ông bà anh chị em hôm nay, nhất là những người đã có con, thì cũng liên tưởng được cái hình ảnh của Zachary và Elizabeth đang cầu nguyện.
On your knees every night praying to God for your children.
Cả hai đều cầu nguyện, quỳ gối để cầu nguyện cho có một người con.
Having children and particularly having a son was very important during Elizabeth's time because the son carried the family line.
Vào thời buổi đó thì có một người con trai rất là quan trọng, tại vì con trai thì là người nối dõi đem cái tên của gia đình.
Also, Elizabeth would have experienced shame by everyone for not being able to have children.
Và không những vậy mà Elizabeth cũng mang cái sự tội lỗi hay là vì không có con được.
Something xấu hổ.
Xấu hổ,
And so the good news has been delivered to their family.
Bởi vậy cái tin này là một cái tin mừng lớn cho gia đình của họ.
Zachariah and Elizabeth, you will have a son.
Và Zachary và Elizabeth sẽ có một người con trai.
This is good news.
Điều này là điều tin vui rất là lớn.
Trust me, I think the grandparents will feel this. When your children have children, it's good news.
Những người ông bà nào đã có được cháu thì cũng biết là nếu mà khi mà có đứa cháu đầu lòng thì rất là vui.
I think this year, I don't know, maybe this year, a lot of parents have upgraded to become grandparents.
Năm này đặc biệt là trong hội thánh mình có rất nhiều người được lên chức ông bà.
It's funny because I walk around talking to the parents and I say to them, chào chú, chào cô, lên chức rồi. And then chức gì? Từ ba mẹ tới ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội. That's lên chức. Anyway. Okay, let's get back.
Yeah, they've been upgraded.
Actually, there is even a higher upgrade. Từ ông ngoại or ông nội lên tới ông cố.
Ông cố.
Wow. We have ông cố in. Yeah. Raise your hand if you are ông cố. Yeah. Oh. Praise the Lord. Praise the Lord. And your grandchildren are in our church. Praise the Lord. Anyway, that is good news. You see, we could imagine that Zechariah coming home to Elizabeth full of joy.
Ông bà anh chị em có thể tưởng tượng rằng sự vui mừng của ông Zachary như thế nào khi mà ông về gặp bà vợ của mình là Elizabeth.
Honey, I'm home. No. Honey, we're gonna have a son.
Ông bà cũng có thể tưởng tượng rằng bà ông Zachary sẽ vào và hô lớn lên rằng chúng mình sẽ có được một người con trai.
However.
Nhưng mà ông bà anh chị em đọc tiếp thì mới thấy cái sự đặc biệt chỗ này.
With God, there's always more.
Với Chúa thì mọi sự đều là có một cái bước tiếp nữa.
Yeah. I say this to our young people all the time. With God, there's always more.
Tôi cũng thường nói với các anh em trẻ rằng với trong Chúa thì bao giờ cũng có một điều mới tiếp tục theo.
God is not a transactional God, one for one.
Chúa không bao giờ chỉ có một và cho một.
Yeah. God always demonstrate his love first.
Chúa tỏ tình thương của Ngài trước.
We respond to God's love.
Và mình trả lời và cái tình thương của Chúa.
And God give us even more of his love, more blessings, more love, more life.
Và sau đó thì Chúa còn ban phước hơn nhiều hơn nữa.
With God there's always more.
Với Chúa thì nhiều hơn là một.
For Zechariah and Elizabeth, not only will God give them a son, their son will also have a special place in God's saving work.
Bởi vì Zachary và Elizabeth không những rằng sẽ có một người con trai, mà người con trai đó sẽ được trở thành một nguồn phước cho cả nhân loại.
You see, for those who love God, who are following Jesus, the best news that we can have is that God will use our children as part of his work in this world.
Cái điều mà vui mừng nhất cho những người theo Chúa là con cái của mình sau này sẽ đem nhiều người tới với Chúa và đem cái sự vui mừng của Chúa cho nhiều người.
So at this point I think Zechariah will be filled with thanksgiving and joy.
Bởi vậy tôi nghĩ rằng Zachary rất là vui và trong lòng ngập tràn cái sự khen ngợi.
However, Zechariah did something not very cool.
Nhưng mà rất là lạ là lúc này thì Zachary làm một việc rất là lạ lùng.
Church, have you ever had an experience of asking one too many questions?
Có bao giờ ông bà anh chị em ở đây có cái kinh nghiệm rằng có nhiều câu hỏi được đặt ra hay không?
Zachariah did.
Và Zachary lúc đó đã bị trong hoàn cảnh này.
In verse 18, Zachariah said to the angel. You know, at that point when the angel said to Zachariah all that, I think Zachariah should have just be quiet and go home and talk to his wife. But Zechariah asked one too many questions. Let's listen here in verse 18. So, Zechariah said to the angel, "How will I know that this is so? For I am an old man, and my wife is getting on in years."
Trong cái câu số 18, ông bạn chị em thấy là lúc đó là cái khi mà Thiên Chúa bảo Gabriel nói với lại Zachary là ổng sẽ được một người con, thì Zachary trong đầu nó rối loạn lên và hỏi rất là nhiều câu hỏi. Tôi nghĩ là đáng lẽ là ổng nên im miệng đi, nhưng mà lúc đó thì ổng mở miệng ra, ổng hỏi Chúa: "Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi."
Verse 19, the angel replied, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news."
Và câu số 19, thiên sứ trả lời rằng: "Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này."
But now, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time, you will become mute, unable to speak, until the day these things occur.
Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.
Because Zechariah asked one too many questions, God gave him the silent treatment.
Bởi vì ông Zachary lúc này mở miệng ra hỏi, nên bây giờ Chúa bắt ông im luôn.
Verse 24. After those days, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she remained in seclusion.
Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng.
She said, "This is what the Lord has done for me when he looked favorably on me and took away the disgrace I have endured among my people."
Và bà nói rằng ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.
So when I was reading this text and preparing this message, God drew me to that part. And God shaped me to speak about Elizabeth's suffering.
Khi mà tôi chuẩn bị cái bài giảng sáng hôm nay thì tôi đọc đến cái đoạn này và tôi cảm thấy cảm động trước cái bà Elizabeth về sự xấu hổ, về sự buồn thảm của bà.
Perhaps there are people in our church today that are carrying a heavy load on their life.
Cũng có thể rằng nhiều người ông bà anh chị em hôm nay đang gánh một cái gánh nặng rất là nặng nề.
You can't talk to anyone because no one can understand.
Cái gánh nặng đó mình không có thể biểu tả được với người nào, vì không ai có thể hiểu được cái nỗi buồn rầu đó.
And so Elizabeth experienced love from God.
Vì bà Elizabeth đã nhận được cái tình thương của Đức Chúa Trời.
In her words, we can see her suffering and we can feel her pain.
Trong cái câu 25 này thì chúng ta thấy được cái sự biết ơn của bà và cái sự buồn não và xấu hổ của bà trước khi mà chịu thai.
Elizabeth would have experienced something similar to Hannah.
Elizabeth cũng giống như bà Hannah ngày xưa.
Remember Hannah, the mother of Samuel.
Ông bà anh chị em cũng nhớ đến bà Hannah không? Bà là mẹ của tiên tri Samuel.
Hannah wasn't able to have children.
Bà Hannah cũng không có con được.
Every time Hannah went up to the house of the Lord, she experienced verbal abuse by the people around her.
Mỗi lần mà bà Hannah đến thờ phượng thì bà thấy được những người xung quanh chê bím bà.
So I want to ask the church to open your Bibles to 1 Samuel because the Bible gives us the experience of pain and suffering.
Nếu ông bà anh chị mở ra sách Samuel nhất thì có thể đọc lại cái câu chuyện của bà Anna.
Yep. Yep. So we go to
trong sách Samuel nhất đoạn 1 câu số 7.
This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat.
Trong câu số 7 này, từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-ne cứ trêu ngạo ngàng, A-ne khóc và không ăn.
Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you so downhearted? Don't I mean more than 10 sons?
Và tiếp theo câu số 8, Elkanah chồng nàng nói rằng, hỡi Anna, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư?
You know, I'm not sure, but I think within our Asian culture, we carry a lot of things on our shoulder.
Tôi nghĩ rằng với cái phong tục của người Á Đông thì chúng ta giữ trong lòng nhiều sự buồn bực.
Sometimes I see my wife crying and I don't know why.
Đôi lúc tôi thấy vợ tôi khóc mà không biết vì sao mà khóc.
Sometimes I see men crying.
Đôi lúc tôi cũng thấy nhiều ông khóc nữa.
And I don't know why.
Tôi cũng không biết vì sao mà mấy ông khóc.
I think the word has something for women today.
Tôi ngày hôm nay cái đoạn kinh thánh này để cho mấy bà.
But not only women, men also.
Nhưng mà cũng có một số mấy ông nữa.
You see, when Hannah was crying because she was suffering, because she cannot have children, Elkanah, he says to Hannah, why are you crying?
Khi bà Anna khóc vì bà không có con được và lòng buồn bực, nhưng mà ông Elkanah thì cũng buồn nữa và hỏi bà vì sao mà bà khóc.
And then he says something silly.
Và không những vậy, ông còn nói cái câu mà lạ lùng nữa.
His wife is suffering and he makes it about him. He says to her, am I worth more than 10 sons?
Thay vì an ủi bà thì ổng lại nghĩ rằng ổng còn đáng hơn 10 người con trai nữa.
This man Elkanah, he did not understand his wife at all.
Cái ông Elkanah này thì không hiểu vợ chí nào hết.
So wives, sometimes men don't understand.
Bởi vậy mấy bà ở đây thì phải hiểu giùm cho mấy ông chồng, đôi lúc không hiểu gì hết trơn.
Beautiful.
Very good, eh?
Let's keep going. In verse 9, we continue on reading. Once they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house.
Chúng ta xem tiếp là trong sách thứ nhất của Samuel câu 9. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anna bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va.
In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. She made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head.
Anna lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Ngài hứa nguyện rằng, ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoán xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời của Đức Giê-hô-va cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.
As she kept praying to the Lord, Eli observed her mouth.
Vì Ngài cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng Ngài.
Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard.
Anna nói trong lòng chỉ nhóp mép miệng thôi, không có ai nghe tiếng nàng.
Eli thought she was drunk.
Nên Heli tưởng rằng nàng say.
And said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine.
Bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi.
Another man who doesn't understand Hannah.
Thêm một người đàn ông nữa không hiểu gì hết.
I'm sorry, I'm not picking on men today. It's just the text. Anyway. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled.
Anna thưa rằng, chẳng phải vậy, Chúa. Tôi vốn một người đàn bà có lòng buồn bực.
I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord.
Tôi chẳng uống rượu hay vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va.
Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying out here out of my great anguish and grief.
Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ.
You see, Elizabeth, like Hannah, suffered shame and disgrace.
Cả bà Elizabeth và bà Anna đều cảm thấy cái nỗi đau đớn và xấu hổ trong lòng.
So when Elizabeth became pregnant, she knew right then and there that God loved her.
Bởi vậy khi mà Elizabeth có được thụ thai thì bà thấy được cái tình yêu của Chúa ban trên đời sống bà.
I ask church to listen carefully to Elizabeth's word again in verse 25.
Bởi vậy chúng tôi tôi muốn ông bà anh chị em đọc lại cái câu của Luca trong câu 25.
This is what the Lord has done to me. He looked favorably on me. He took away the disgrace I have endured among my people.
Và Elizabeth đã nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.
The Lord who Elizabeth faithfully trusted and served with all her heart.
Chúa mà Elizabeth đã hết lòng mà tôn thờ với tất cả cái tấm lòng của bà.
Looked favorably on her.
Và đói đến bà.
He answered her prayers.
Và trả lời cầu nguyện của bà.
He gave her a son with a special purpose.
Và cho bà một người con trai với một mục đích đặc biệt.
This is what God has done for her.
Đó là Chúa đã ban cho bà điều này.
When Elizabeth carries her son into the house of the Lord,
khi mà bà Elizabeth đã đem đứa con trai vào đền thờ của Đức Chúa Trời,
no more will there be shame or disgrace on Elizabeth's life.
Và không cảm thấy cái sự xấu hổ nữa, và tất cả cái gánh nặng đó đã được cất ra khỏi đời sống bà.
Because the Lord loves her.
Bởi vì Chúa đã yêu bà.
Because the Lord has answered her prayers.
Và Đức Chúa Trời đã trả lời cái sự cầu nguyện của bà.
God is faithful.
Chúa là thành tín.
Shame and disgrace will be taken away.
Tất cả những cái sự xấu hổ buồn lòng đã đem ra khỏi.
That is what God will do for all those who put their faith in Jesus.
Và Chúa sẽ làm điều này cho tất cả những người nào đặt cái sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời.
So the calling from the text today inspires us to.
Bởi vậy cái lời Chúa phán qua cái đoạn kinh văn này là chúng ta đặt cái tấm lòng và sự cầu nguyện trong Chúa.
To put your faith in Jesus.
Và sự trung tín ở trong Chúa.
To keep living for God.
Và sống một đời sống mà Chúa muốn.
To keep lifting our prayer request to God.
Và tiếp tục cầu nguyện.
Because he loves us.
Bởi vì Chúa là đấng yêu thương.
God will respond.
Và Chúa sẽ trả lời.
Amen, church.
Amen.
Amen. Thank you.
Cảm ơn ông bà anh chị em.